Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay, những nội dung chính sau sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị sau bản tin chi tiết. Vụ khủng hoảng Hồng Kông, yếu tố kinh tế và văn hóa. Giới trẻ Việt Nam với cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Chống tham nhũng có giới hạn, liệu có thực hiện được hay không? Chuyện lạ Việt Nam truy tố thẩm phán sự án oan, câu chuyện nước Đức 25 năm tự do và thống nhất, và cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục diễn đàn bạn trẻ, mời quý thính giả cùng nghe. Nhưng ngay sau đây, để vào phần phát thanh chính, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng.
Diễm Thi và Chân Như mời quý vị nghe bản tin sáng. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào thứ Ba ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gần biên giới với Lào và Myanmar, đã khiến một người chết và hơn 300 người bị thương. Trận động đất đã khiến các trường học bị hư hại. Ước tính được chính quyền địa phương đưa ra là khoảng 170.000 m2 tòa nhà cần được sửa chữa. Tân Hoa Xã lan tin đã có hơn 124.000 người phải dời bỏ nhà cửa vì động đất. Tuy nhiên vì mưa ít nên nguy cơ về lở đất tại khu vực cũng giảm đáng kể. Tân Hoa Xã trích lời một giới chức địa phương cho hay có nhiều nhà cửa bị hư hại và chính quyền địa phương hiện vẫn đang điều tra tính toán mức thiệt hại. Đến ngày thứ Tư, hàng ngàn nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực có động đất. Báo chí nhà nước trích lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Kế Cường cho biết Trung Quốc đã gửi 3.200 quân đến khu vực để tìm kiếm người sống sót. Vân Nam là tỉnh hay bị ảnh hưởng bởi động đất mạnh. Vào tháng 8, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại đây đã khiến hơn 600 người chết, hơn 3.000 người bị thương và hơn 80.000 căn nhà bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần.
Quân đội Trung Quốc sẽ gia tăng an ninh mạng và phát triển các phần mềm. Tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc loan tin này hôm qua. Tờ báo viết, an ninh thông tin cần phải được coi là một dự án quan trọng trong sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có nhiều quan ngại về khả năng Internet và an ninh mạng tại Trung Quốc. Đây được coi là lĩnh vực đang được thống trị bởi các cường quốc phương Tây. Các công ty công nghệ nước ngoài tại Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức do việc giảm mạnh doanh số liên quan đến những lo lắng về an ninh mạng gia tăng ở các nước và vai trò của chính phủ Mỹ trong vấn đề liên quan đến tình trạng báo mạng. Báo chí nhà nước Trung Quốc cũng chỉ trích các công ty công nghệ Hoa Kỳ về những quan ngại đặc biệt này.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm qua đã đề cử cựu phó tổng thống là ông Vincent Siu đại diện cho Tổng thống Đài Loan dự thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng tới. Tuyên bố mới của Đài Loan làm tan vỡ hy vọng từ tháng 2 là có nhiều khả năng Tổng thống Ma Anh Cửu sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh. Trước đó, các quan chức Đài Loan, bao gồm cả ông Mã Anh Cửu, đã nhiều lần nói đến triển vọng về cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại APEC, bất chấp phản ứng không mặn mà từ Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại ý tưởng về cuộc gặp cấp cao giữa hai phía tại một diễn đàn quốc tế sẽ củng cố ý tưởng về hai nước Trung Hoa vốn không được Trung Quốc ủng hộ. Ông Vincent Siu đã thay mặt Tổng thống Mã Anh Cửu dự APEC 5 lần, kể từ khi ông còn là Bộ trưởng Kinh tế.
Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý vào hôm qua về việc thảo ra cách thức làm việc cùng nhau trong trường hợp Tokyo cần sử dụng lực lượng để giúp bảo vệ một nước thân thiện đang bị tấn công. Đây là một bước cập nhật bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng giữa hai nước lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ. cả Tokyo và Washington cho biết hai nước sẽ xây dựng một khung an ninh để bảo vệ Nhật Bản tốt hơn và mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong không trung và an ninh mạng. Hãng tin Reuters trích lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bản hướng dẫn được sửa đổi sẽ bao gồm lĩnh vực hợp tác rộng lớn hơn cho hai nước, phản ánh thực chất toàn cầu hơn. Bản cập nhật hướng dẫn mới ra đời sau khi Nhật Bản phải đối mặt với các thách thức về an ninh từ tranh chấp đảo với Trung Quốc và chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, trong khi Hoa Kỳ chuyển trục chiến lược về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc hôm thứ Tư đã bày tỏ quan ngại về bản hướng dẫn cập nhật mới vì cho rằng họ sẽ mở rộng liên minh hai nước ra ngoài quy định lịch sử của nó và đe dọa lợi ích của Trung Quốc.
Tổ chức ân xá quốc tế hôm qua thúc giục Thái Lan điều tra những cáo buộc cho rằng cảnh sát đã tra tấn hai người tình nghi giết hại hai khách du lịch người Anh ở đảo nghỉ mát Koh Tao hồi tháng trước. Thi thể của những khách du lịch bị giết hại đã được tìm thấy ở đảo Koh Tao hôm 15 tháng 9. Cảnh sát Thái vào tuần trước đã bắt giữ hai công nhân nhập cư người Myanmar bị cáo buộc đã giết hại hai khách du lịch. Cảnh sát bác bỏ thông tin cho rằng những người bị bắt bị tra tấn và khẳng định mẫu DNA của những người này trùng hợp với mẫu DNA tìm thấy trên xác nạn nhân. Tổ chức ân xá quốc tế trích lời một luật sư thuộc đội tư pháp của Đại sứ quán Myanmar, người đã gặp các nghi phạm, nói rằng một trong những người bị bắt cho biết cảnh sát đã tra tấn họ bằng điện. Tổ chức ân xá quốc tế cũng nói, có nhiều nguồn tin cho biết cảnh sát đã sử dụng nhục hình đối với công nhân nhập cư người Myanmar khác bị bắt giữ liên quan đến vụ điều tra này.
Thưa quý vị, hơn 300 người đã thiệt mạng và 5 triệu người đang phải chịu ảnh hưởng của bạo lực tại Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn được bắt đầu một tháng trước đây. Báo cáo về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Theo báo cáo, trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 5 tháng 9, phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine đã nhận thêm nhiều quân chiến đấu nước ngoài, trong đó có những người Nga. Báo cáo cho biết đã có 331 người chết được ghi nhận từ ngày 6 tháng 9 đến thứ hai tuần này, trong đó có thể có những người chết từ trước khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhưng chỉ được ghi nhận sau đó. Trong khi đó, đạn pháo đã khiến 14 thường dân thiệt mạng trong cuối tuần qua và được coi là khủng khiếp nhất trong suốt 6 tháng qua. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tại Ukraine phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các cơ sở của người dân ngay lập tức.
Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, chưa biết là tình hình Hồng Kông sẽ xoay chuyển theo hướng nào. Người ta có thể tìm về những nguyên nhân sâu xa khiến một khu vực nổi danh thế giới về tự do và thịnh vượng lại trở thành một trung tâm nổi loạn. Và sau đây, mời quý thính giả cùng nghe cuộc trò chuyện của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do về chủ đề này.
Vâng, xin kính chào tái ngộ cùng ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông là tình hình Hồng Kông có nhiều cái xoay chuyển rất là bất ngờ và là cả mối quan tâm của cả thế giới. Nếu muốn dự đoán tương lai thì có thể trở ngược về quá khứ. Và trong cái phạm vi chuyên đề của diễn đàn ngày hôm nay thì yếu tố kinh tế có giải thích được vì sao mà Hồng Kông bị khủng hoảng được không thưa ông?
Tôi thiền nghĩ rằng cái gút mắc Hồng Kông đó nó là một cái nan đề khó giải. Mà cái yếu tố kinh tế đó nó cũng không có thể giải thích hết. Cho nên nếu mà chúng ta quên mất cái gốc đó, nó là văn hóa, rồi là cái nhánh đó là chính trị. Và có lẽ đây, tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc cách mạng văn hóa ngược. Chúng ta sẽ phải đi từng bước thì may ra hiểu được cái nguyên ủy rồi mới suy đoán ra những cái hậu quả. Trước hết đó, thưa ông, thì cái vụ Hồng Kông đó nó là một cái biểu hiện khủng hoảng của chính Trung Quốc. Vì lãnh đạo Bắc Kinh và người dân Trung Quốc không biết là họ muốn gì. Cho nên khủng hoảng sẽ còn kéo dài mà chẳng tập trung vào Hồng Kông. Và đi vào đề tài theo cái lối nói ngược của tôi đó để gọi là khích động cái sự tò mò và tìm hiểu của thính giả về lý do đó, thì chúng ta có thể phần nào nhìn ra cái vụ khủng hoảng Hồng Kông khi nhớ lại rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đó đã ra đời tại Hồng Kông vào đầu năm 1930.
Vâng, ông có cái lối nhập đề rất là hấp dẫn, nhưng mà vì sao chuyện Hồng Kông biểu tình lại có thể bắt rễ mọc mầm từ cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại khu vực này từ năm 1930 thưa ông?
Tôi sở dĩ nhắc đến cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hồng Kông đó vì người Cộng sản nói chung nó có trí nhớ rất kém và bù đắp bằng cái lý luận hàm hồ cho nên thường xuyên bị khủng hoảng, nhưng chẳng biết là tại sao lại bị khủng hoảng. Đầu tiên đó, thưa ông, thì cái sự hiện hữu của Hồng Kông đó, nó có thể nó phủ nhận cái lý luận ngoan nghệ của Lenin về chủ nghĩa đế quốc. Hồng Kông vốn là thuộc địa của đế quốc Anh từ sau năm 1842 mà lại trở thành một cái đất trù phú, một trung tâm sinh hoạt tự do, đa nguyên và cởi mở trong 150 năm. Đấy cũng là một nơi mà các cái đảng phái cách mạng, gọi là cách mạng đó, của Tàu và của ta đó, từ cuối đời Mãn Thanh cho đến thời Dân Quốc và thời Cộng sản sau này đó, đều tìm vào để xin tị nạn chính trị hoặc là để phát triển cơ sở đấu tranh cho vùng Hoa Lục hay là cho Việt Nam đó. Thế thì đặc điểm của Hồng Kông như một thuộc địa của Anh đó là người dân bản xứ tự động xây dựng được cái xã hội dân sự, một civil society, trước khi cái khái niệm này đó, thì xã hội dân sự đó nó trở thành thông dụng, và là một xã hội dân sự hướng về kinh tế theo cái quy luật tự do của thị trường. Thế vì là thuộc địa đó, thì dân Hồng Kông không được bầu lên lãnh đạo, nhưng mà lại có tự do tư tưởng, tự do lập hội để sinh hoạt và giải quyết sinh kế trên cái nền tảng luật pháp của đế quốc Anh, và nhờ một cái bộ máy hành chính hữu hiệu và liêm chính đó. Thì những cái yếu tố lịch sử đặc biệt ấy khiến cho Hồng Kông là nơi cởi mở về tư tưởng, có mức độ tự do kinh tế số 1 của thế giới là chuyện ai cũng nói đến. Nhưng mà thật ra lại còn có một cái nét văn hóa riêng và trở thành một cái gọi là bản sắc Hồng Kông. Cái hiện tượng ấy nó kéo dài 155 năm cho đến khi Hồng Kông hồi quy cố quốc, tức là trở lại là lãnh thổ của Trung Quốc từ năm 1997. Và từ đấy thì cái yếu tố văn hóa nó đụng vào chính trị, với cái biểu hiện nó là kinh tế.
Và có lẽ thính giả của chúng ta cũng hiểu từng bước cái trình bày của ông, thì bây giờ ta sẽ bước qua cái giai đoạn hồi quy cố quốc của Hồng Kông. Thì đâu là những cái yếu tố đáng ghi nhớ và có thể giải thích cái vụ khủng hoảng ngày nay mà ông nhấn mạnh là vừa văn hóa chính trị lại vừa kinh tế ạ?
Dạ thưa, từ năm 1984 cho đến 1997, đó, khi thương thuyết với nước Anh về việc thu hồi lại Hồng Kông, thì lãnh đạo Trung Quốc thời đó là Đặng Tiểu Bình đó, mới chỉ khởi sự cải cách kinh tế sau những cái mộng Mỹ chết người của Mao Trạch Đông. Cho nên ông ta biết là phải duy trì cái đặc tính tự do kinh tế của Hồng Kông để phát triển các tỉnh bên trong của mình. Và tôi cũng gọi các tỉnh bên trong, thì tôi cứ gọi chung nó là Hoa Lục, đó, tức là lục địa Trung Hoa đó. Ông ta đề ra nguyên tắc là một quốc gia, hai chế độ. Hoa Lục thì theo chế độ Cộng sản, còn Hồng Kông đó thì vẫn giữ ưu điểm tự do của chế độ tư bản và là hành lang hoặc là cái bệ phóng của cái nền kinh tế Trung Quốc.
Vâng, chúng tôi xin được hỏi ông ngay là thế rồi cái tình hình biến chuyển ra sao mà ngày nay Hồng Kông lại bị khủng hoảng như vậy ạ?
Tôi phải nhắc lại rằng đây là một cái vụ khủng hoảng của Trung Quốc, mà Hồng Kông chỉ là một trong nhiều biểu hiện khác nhau thôi. Thứ nhất là thường thì sau 30 năm tăng trưởng nhờ quy luật thị trường đó, Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế, nhưng vẫn có những cái vấn đề bên trong, là chuyện chúng ta đã nhiều lần phân tích. Những cái vấn đề ấy nó xuất phát từ cái chế độ chính trị độc tài, và nó trở thành bài toán cho Đảng Cộng sản Trung Hoa, mà họ không thể quy lỗi cho các cái nước thực dân đế quốc hay Tây phương được nữa. Thế thì một trong các cái giải pháp gỡ rối cho Đảng đó, đó là phát huy chủ nghĩa quốc gia dân tộc, mà Đảng này bỗng dưng là trở thành gọi là đại biểu chân chính đó. Thứ hai đó thưa ông, là số phận của Hồng Kông 15 năm sau khi được sáp nhập vào Trung Quốc, và ta đang nói đến cái vấn đề kinh tế đó, thì Hồng Kông nó đã mất dần ưu thế cạnh tranh của một hải cảng lớn, một trung tâm chế biến có nhân công nhiều và rẻ, và một giao điểm tài chính quốc tế đứng hàng thứ ba sau hai trung tâm New York và London. Thì với diện tích có hạn ở Hồng Kông tiếp nhận nhân công và tư bản từ Hoa Lục ào ạt đổ vào, cho nên bị cái nạn gọi là bong bóng đầu cơ để khiến cho nhà cửa lên giá khó tìm, rồi bị ô nhiễm và cái dị biệt lợi tức đó nó gia tăng rất mạnh. Thì khi vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ năm 2009 thì Hồng Kông lại giảm giá đồng bạc và đô la Mỹ, cho nên bị thiệt cả hai đầu. Và các cái vấn đề kinh tế ấy khiến cho người Hồng Kông rất thất vọng với chính quyền sở tại của họ, mà họ cho là công cụ của Bắc Kinh và của các cái tài phiệt có quan hệ với Bắc Kinh.
Và ông nhắc đến các cái vấn đề kinh tế này làm thính giả của chúng ta có thể ngạc nhiên, vì ít ai chú ý đến cái sự kiện người dân Hồng Kông lại thất vọng sau khi khu vực sinh hoạt của họ trở thành một cái đặc khu kinh tế của Trung Quốc ạ.
Thưa rằng đúng như vậy, Hồng Kông hết dẫn đầu thế giới về khả năng cạnh tranh mà còn bị tụt hạng sau Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Kế đó Hồng Kông đó là bị các cái thành phố khác của Hoa Lục cạnh tranh như là Thẩm Quyến hoặc Quảng Châu hoặc Thượng Hải, và mất dần cái bản sắc kinh tế cố hữu, trong khi chính quyền địa phương đó lại chẳng giải quyết được, nhưng cũng bắt đầu có những triệu chứng tham nhũng mà người dân Hồng Kông cho là đó là lây bệnh của Bắc Kinh. Cái chuyện thứ ba là dân Hồng Kông càng thất vọng khi mà lãnh đạo Bắc Kinh đã phát huy chủ nghĩa dân tộc và đòi viết lại lịch sử trong cái giáo trình của Bộ Giáo dục tại Hồng Kông mà người dân bản xứ cho là thiên lệch, và thậm chí họ gọi đó là tẩy não đó, tức là đi ngược lại cái tinh thần tự do tư tưởng truyền thống của họ. Hai năm trước đây thì sinh viên học sinh Hồng Kông đã biểu tình chống lại cái âm mưu tẩy não đó. Sau cùng người ta mới đi đến cái hồ sơ chính trị là cái việc lãnh đạo Bắc Kinh phủ nhận gần những cam kết theo nguyên tắc nhất quốc lưỡng chế đó, đã ghi trong cái đạo luật cơ bản của Hồng Kông. Thay vì để người dân Hồng Kông được quyền trực tiếp bỏ phiếu cho người lãnh đạo thì họ lại đặt ra một cái lọc để đảng Cộng sản chọn người theo tiêu chuẩn của đảng gọi là ái quốc đó. Thế cái giọt nước tràn ly đó là khi một quốc vụ Việt Bắc Kinh ra cái bạch thư ngày 10 tháng 6 vừa qua về cái chính sách sẽ áp dụng quy tắc nhất quốc lưỡng chế. Chủ thường vụ Quốc hội Bắc Kinh đã mới ban hành cái chính sách đấy từ ngày 31 tháng 8. Và vì những bất mãn đa diện và tích lũy ấy, dân Hồng Kông mới biểu tình. Và họ không chỉ đòi cái quyền dân chủ đâu. Họ còn muốn có cái cuộc sống khác với những cái khuôn mẫu mà đang vỡ vụn của Bắc Kinh ở bên trong Hoa Lục nữa thưa.
Và lúc nãy thì ông có nhắc tới một cái từ là, một cái cụm từ là cách mạng văn hóa ngược. Và nhấn mạnh rằng đây là một cái vụ khủng hoảng của Trung Quốc dội vào Hồng Kông. Thì phải chăng Hồng Kông phản ứng với các cái vấn đề văn hóa này, chính trị này, rồi ở kinh tế lại xuất phát từ Bắc Kinh thưa ông?
Tôi xin nhắc lại rằng lãnh đạo Trung Quốc đang tìm một định nghĩa hay là một nội dung của chủ nghĩa dân tộc với cái tham vọng sẽ sát nhập Đài Loan và thống nhất lãnh thổ dưới quyền cai trị của một đảng, chưa có cái khả năng giải quyết các cái vấn đề kinh tế cơ bản ở bên trong. Nên tôi xin đơn cử hai cái thí dụ nó giải thích cái nghịch lý này. Từ hai năm nay đã tranh chấp về chủ quyền với lại Nhật Bản trên cái quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đó, nó đã là đề tài thời sự ai cũng biết hết. Thế thì gần đây đó có một cái cuộc khảo sát trên không gian điện toán và có hỏi cư dân ở trên mạng rằng nếu có đứa trẻ ra đời tại cái quần đảo nhỏ này đó, thì quốc tịch của nó đó là gì? Là người Hoa, người Nhật hay người Hồng Kông hay là người dân Đài Loan? Thì theo thứ tự trả lời từ cao tới thấp, đó là thứ nhất là người Hồng Kông, thứ hai là người Đài Loan, ba là người Nhật Bản, sau đó mới là người Trung Quốc. Cái điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là dù chỉ có một cuộc khảo sát không rộng rãi và khoa học, cái sự kiện ấy đó có cho thấy rằng nó có vấn đề trong cái gọi là bản sắc Trung Hoa. Người ta chẳng hãnh diện được là người Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở tại Bắc Kinh. Cái điều thứ hai đó thưa ông, là sau khi Hồng Kông trở về là lãnh thổ của Trung Quốc mà năm 2012 vừa rồi đó, chỉ có dưới 17% người dân địa phương ở Hồng Kông tự cho mình là người Trung Quốc thôi. Và năm ngoái đó thì chỉ có chừng 23% dân Hồng Kông cho biết rằng là họ có thiện cảm với Hoa Lục. Và hỏi rằng họ muốn tự xưng là người gì đó. Thì đa số, nhất là trong giới trẻ, muốn được gọi là người Tàu Hồng Kông hoặc là người Hồng Kông hơn là người Tàu. Tức là cái nét văn hóa ghê gớm của Trung Hoa và sự cai trị còn vĩ đại hơn của Đảng Cộng sản Trung Hoa đó chẳng có gì là hấp dẫn cả. Mà đây không phải là trường hợp cá biệt của Hồng Kông thường. Dân Đài Loan cũng nghĩ như vậy. Vì thế mà tháng 3 vừa qua đó, thanh niên Đài Loan đã biểu tình chống lại cái hiệp định mà Tổng thống Mã Anh Cử của họ muốn ký kết với Bắc Kinh. Và cái cuộc biểu tình đó được họ gọi là Thái Dương Hoa Học Vận, tức là vận động giữa có học theo cái hoa hướng dương đó. Đó là một cái màn thao dượt cho cái đợt biểu tình tại Hồng Kông vào đầu tháng 7 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày hồi quy của quốc. Và nó tiếp tục với những cái biến động ngày nay. Vì thế tôi nghĩ rằng vấn đề chính nó nằm tại Bắc Kinh hơn là tại Hồng Kông thưa.
Vâng, xin hỏi ông câu cuối là rồi đây thì những cái sự thể tiếp theo sẽ như thế nào ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Trung Quốc thì họ có phương tiện bạo lực mà họ có lắm mưu lược cho nên sẽ lại tìm cách trì hoãn hoặc là gây phân hóa trong cái hàng ngũ đấu tranh đó để cố tránh. Nên là cố tránh thôi chứ chưa chắc họ đã từ nam một cái vụ thảm sát như là họ đã từng làm tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Nhưng mà vì vấn đề nó nằm ở tại quốc gia Trung Quốc dưới chế độ cộng sản độc tài cho nên khủng hoảng chưa thể dứt được dù là ở tại Hồng Kông hay là tại Đài Loan mà sẽ biến hóa thành nhiều cái biểu hiện khác nhau và nó lại dội ngược vào bên trong Hoa Lục để lên đến thượng tầng lãnh đạo. Riêng tại Hồng Kông thì tôi nghĩ rằng từ nay đến năm 2017 đó là khi họ sẽ áp dụng cái luật bầu cử mới đó thì biến động sẽ còn tiếp tục và có khi để châm ngòi cho một vụ khủng hoảng tài chính và kinh tế ở tại Trung Quốc nữa thưa.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho cuộc trao đổi thú vị này và chúng tôi tin chắc là quý thính giả của chúng ta hiển nhiên cũng suy ngẫm về cái hoàn cảnh của Việt Nam khi mà tuyệt đại đa số người dân thì rõ ràng là không muốn là người Tàu và cũng chẳng muốn lãnh thổ trở thành một quận huyện của Trung Quốc phải không ạ? Cũng với nội dung liên quan, sau đây chúng tôi mời quý vị cùng nghe tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với chủ đề Những bạn trẻ Việt Nam với tin biểu tình ở Hồng Kông.
Trong lúc các sinh viên Hồng Kông đồng loạt biểu tình yêu cầu người đứng đầu Hồng Kông Lương Chánh Anh từ chức, và yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc hãy để người Hồng Kông tự quyết định vận mệnh của họ, tự bầu giới thiệu, ứng cử và bầu chọn lãnh đạo của họ. Có thể nói là một cuộc biểu tình hết sức gay cấn và làm thế giới thay đổi cách nhìn về Á Châu. Thì tại Việt Nam, ở thành phố Hà Nội, thủ đô của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, giới trẻ yêu nước đã bắt đầu thể hiện thái độ ủng hộ sinh viên Hồng Kông bằng nhiều hoạt động khác nhau. Dường như cuộc biểu tình của giới trẻ Hồng Kông đã truyền lửa rất mạnh cho giới trẻ Hà Nội nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung. Một bạn trẻ tên Hiền, sống tại quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ.
Bản chất của những người Hồng Kông nó nhiều năm dưới cái dân chủ nó khác, nó bài bản hơn, nó không phải là căm thù lật đổ. Cho nên ở đây thì nó thì bản chất là đấu tranh cho một cái chế độ dân chủ hơn, cho những cái quyền tại Hồng Kông, chứ không phải là Trung Hoa nhé. Công đang đấu tranh cho người Hồng Kông, chứ không phải đấu tranh cho cái nền dân chủ của Trung Hoa. Tức là họ đòi những quyền dân chủ cho cái mảnh đất Hồng Kông của họ. Quyền dân chủ này, mức sống cao này, truyền thống này, nó đã khá là rất nhiều, cho nên cái sự căm thù nó không nhiều. Ngoài Hà Nội này thì chỉ có những người có nhận thức đấu tranh dân chủ này thì mới để ý, thì người ta mới làm dùm ra lên thôi.
Theo Hiền, vấn đề giới trẻ Hồng Kông đấu tranh, biểu tình không phải là vấn đề bất ngờ, vì trong thời gian lưu trú ở Hồng Kông, để làm một số việc liên quan đến kỹ thuật điện ảnh, cô cũng đã lón thoáng nhận ra vấn đề này. Tuy nhiên, điều làm cô bất ngờ nhất chính là thái độ của người biểu tình, cũng như chiến thuật và sự chuẩn bị hết sức chu đáo của giới trẻ Hồng Kông. Điều này cho thấy họ đã tính toán rất kỹ lưỡng và chuẩn bị khá lâu trước đó. Và sở dĩ Hiền không bất ngờ chuyện sinh viên giới trẻ Hồng Kông biểu tình rầm rộ, bởi vì theo cô dự đoán, lần biểu tình này của giới trẻ Hồng Kông chỉ là lần châm ngòi vào một sợi dây cháy chậm dẫn đến trái phá, mang tên dân chủ không tồn tại với độc tài. Vì thế giới hiện tại là thế giới phẳng, thế giới của những luồng tri thức và văn hóa giao thoa trong từng đơn vị dây đồng hồ. Mọi sự lạc hậu cũng như ấu trĩ sẽ sớm bị loại bỏ khỏi văn minh nhân loại. Trong khi đó, thế giới của những kẻ độc tài bao giờ cũng là một thế giới khép kín. Mọi hoạt động của các công dân trong các quốc gia độc tài luôn nằm ở dạng chỉ định và bị áp đặt. Chính sự chỉ định và áp đặt nhằm phục vụ lợi ích cho phe nhóm độc tài đã làm cho tầm quan sát cũng như mọi tri kiến của mọi công dân bị giới hạn trong lăng kính của kẻ độc tài. Và một khi con người hiểu được nhu cầu cần tiến bộ, cần văn minh của mình, nhất định người ta sẽ loại bỏ độc tài ra khỏi suy nghĩ và đời sống của họ. Theo Hiền, giới trẻ Hồng Kông vốn dĩ được sống trong một xã hội văn minh và dân chủ dưới sự bảo trợ của Anh Quốc. Nhưng kể từ sau năm 1997, họ phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ bởi sự quản lý của nhà cầm quyền Trung Cộng. Ngay từ đầu, chắc chắn họ chẳng ưa gì nhà cầm quyền Trung Cộng bởi tính độc tài cố hữu của nó. Nhưng sự chịu đựng cũng như hy vọng thay đổi đã kéo dài 17 năm nay, đã quá đủ để bùng nổ khi giới trẻ nhận ra bàn tay sắt của chủ nghĩa độc tài Trung Cộng đã chính thức đặt lên đôi vai thế hệ họ thông qua những quy định bầu cử hết sức vô lý vào năm 2017 sắp tới. Nếu bây giờ sinh viên giới trẻ Hồng Kông không đứng lên thì cơ hội đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Và Hiền cũng lấy làm buồn cười khi có nhiều nhà doanh nghiệp chưa phải là già cỗi của Hồng Kông lại tỏ thái độ phản đối biểu tình, bởi họ cho rằng biểu tình lâu dài làm ảnh hưởng nền kinh tế Hồng Kông. Điều này các bạn trẻ Hà Nội lại nhìn theo chiều hướng hoàn toàn khác. Một bạn trẻ tên Phúc sống tại quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ thêm.
Bây giờ thì nó cũng giống như chip lắm rồi đó. Thì bọn sinh viên đấu tranh hồi xưa nó cũng làm biết bao nhiêu cuộc biểu tình, ban nhóm mình tấn mẫm nhiều lắm. Ví dụ đối với Hồng Kông bây giờ thì tập hợp một vài ngàn người không khó. Cục diện chung thì thấy đây là giữa Trung Quốc và nó sẽ khó xử như thế nào. Chính quyền nó can thiệp vô một cách sâu sắc rồi thì nó sẽ phải ở một thế đối đầu. Nhưng với tinh thần bây giờ thì nó sẽ rất là tốt đấy, nó còn có thể kéo dài lâu đó. Và những điều kiện cụ thể thì không biết, tại vì mình không có đủ thông tin. Thấy về mặt riêng về tinh thần thì em thấy là nó rất là quyết tâm, nó rất sẵn sàng. Những nhóm sinh viên thì nó mạnh mà, nó có truyền thống của nó như vậy rồi.
Theo Phúc, hiện tại giới sinh viên Việt Nam đã bắt đầu nóng lên, nghĩa là thành phần ủng hộ sinh viên Hồng Kông đã tăng rất cao. Theo cách này hoặc cách khác, giới sinh viên Việt Nam thể hiện sự đồng cảm của họ. Có nhóm tổ chức buổi thảo luận nhỏ về giá trị dân chủ cũng như tương lai đất nước khác nhau như thế nào giữa dân chủ và độc tài bằng một bữa tiệc sinh nhật ngụy trang hoặc bữa cà phê nhỏ chừng 5-7 người. Cũng theo chỗ tìm hiểu và chia sẻ thông tin của Phúc qua trang mạng xã hội Facebook, thì hiện nay ở các làng khu vực có nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng như làng đại học Thủ Đức, Sài Gòn, hầu như hệ thống an ninh đã siết chặt một cách bất thường. Các chốt chặn bất ngờ xuất hiện khắp các lối ra vào ở các làng đại học, mà theo Phúc nhận xét thì đây là một dấu hiệu khá nhạy cảm. Tiếp lời của Hiền, Phúc cho rằng cuộc cách mạng dân chủ của giới trẻ Hồng Kông cũng như nhiều cuộc cách mạng dân chủ khác ở các nước độc tài trên khắp thế giới là những cuộc cách mạng bắt buộc phải xảy ra, không thể tránh khỏi. Điều này nằm trong quy luật bảo tồn nòi giống của thế giới con người, và nhu cầu tiến bộ là nhu cầu quan trọng, giống như máu phải luân lưu trong cơ thể. Phục lễ làm tiếc khi có những nhà doanh nghiệp Hồng Kông lại đứng ra phản đối biểu tình của lớp trẻ, vì như vậy chẳng khác nào tự chứng minh sự kém hiểu biết cũng như tính ích kỷ của họ là có thật. Bởi lẽ để có được một nền dân chủ đích thực, không thể sợ mắc vài năm làm ăn, mắc vài khoản lợi tức, mà đòi hỏi người làm kinh tế cũng như người hoạt động chính trị phải biết nhìn ra bài toán của tự do dân chủ lâu dài. Vì chỉ có tự do dân chủ mới đảm bảo mọi hoạt động trong xã hội phát huy hết công năng sáng tạo của nó, bởi miếng vải đen chủ nghĩa che trên mắt đã được lấy đi. Nhưng rất tiếc, giữa xứ sở thương mại như Hồng Kông vẫn có những doanh nghiệp có cách nhìn rất ấu trĩ và ngô nghê như vậy. Và cũng theo nhận định của Phúc, câu chuyện biểu tình ở Hồng Kông chỉ là chầu chuyện khởi sự cho mùa xuân dân chủ khắp các châu lục. Nơi nào còn chìm trong nạn độc tài chuyên chế, nơi ấy sẽ có những mùa đấu tranh dân chủ chắc ngắt hào khí của tuổi trẻ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua khi tiếp xúc cử tri Hà Nội có phát biểu về công tác chống tham nhũng tại Việt Nam. Ý kiến mới đưa ra đó tiếp tục gây nhiều phản ứng trong dân chúng về vấn nạn bị cho là chưa có thuốc chữa này. Một số chuyên gia hiểu biết về quản trị công nói gì về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe phần trình bày của anh Vũ sau đây.
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố năm 2013, thì Việt Nam xếp hạng 116 trên 177 quốc gia và bị coi là quốc gia có tình trạng tham nhũng cao. Đánh giá về thực trạng tham nhũng ở Việt Nam, tiến sĩ Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra Chính phủ thấy rằng, ở Việt Nam, tham nhũng là tình trạng phổ biến ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực. Tuy vậy, theo ông, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hết sức coi trọng và có nhiều biện pháp cụ thể để xử lý vấn nạn này. Từ Hà Nội, tiến sĩ Đinh Văn Minh nói,
ở Việt Nam có đủ các loại tham nhũng, gây ra một cái sự bức xúc rất là nhiều với người dân, bởi vì tham nhũng đó đa số là liên quan đến những người dân, liên quan đến trong cái mối quan hệ giải quyết công việc, trong quan hệ với cơ quan công quyền, và cái đó nó làm cho hình ảnh của cơ quan hành chính công của chúng ta là rất là bị méo mó, và người dân người ta thiếu cái sự tin tưởng, thậm chí người ta rất là khó chịu. Không phải là chúng ta ít quan tâm đến điều đó đâu, nhưng mà đấu tranh chống tham nhũng thì nó cũng phải có những cái biện pháp và một cách đồng bộ hơn.
Nói về những hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng, ngày 6 tháng 10 năm 2014, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình quý, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Đánh giá về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng viện phản biện IDF thấy rằng, đây là việc đáng mừng. Theo ông, đó là việc thú nhận sự thất bại hoàn toàn của việc chống tham nhũng từ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói,
ở đây là ông ấy có hơi nhầm một chút là đấy là cái bình quý, nhưng mà tôi nghĩ thì người dân thì nghĩ rằng đấy là cái bình vôi. Mà trong cái bình vôi ấy thì nó đầy rẫy ma quỷ, và chính cái bọn ma quỷ do cái bình vôi sinh ra nó hoành hành, không chỉ tham nhũng mà nó còn làm đủ các thứ tác hại tác quái khác. Cho nên là tìm cách vứt cái bình vôi ấy đi thì là hay nhất. Có lẽ là rất đáng tiếc là ông ấy chân thành trong cái sự thú nhận là cuộc chiến đấu chống tham nhũng đã thất bại, nhưng mà ông ấy vẫn còn cố bám vào cái bình vôi ấy mà coi nó là cái bình quý thì vô phương cứu chữa.
Khi được hỏi về những nguyên nhân khiến cho việc chống tham nhũng ở Việt Nam không có kết quả, tình trạng tham nhũng ngày càng tăng, không có dấu hiệu suy giảm, tiến sĩ Đinh Văn Minh thấy rằng đây là vấn đề nhạy cảm vì có liên quan đến tiền bạc và quyền lực. Theo ông, người tham nhũng hầu hết là người có chức vụ và có quyền lực, và cả một hệ thống nhưng không thể dễ làm được. Song theo ông, quan trọng là nhà nước chưa có các biện pháp xử lý thích đáng. Tiến sĩ Đinh Văn Minh nói.
Chúng tôi với dưới các cấp độ nghiên cứu cũng như là trong quá trình xây dựng thể chế đã và tình hình thực tiễn diễn ra đã thì chúng tôi có một cái nhận xét là hiện nay là chúng ta chống tham nhũng, nhưng mà chúng tôi hay dùng cái từ chống tham nhũng chay nhiều quá. Tham nhũng thực chất là một cái hành vi hướng tới cái việc chiếm đoạt tiền và tài sản, cho nên chống tham nhũng thì chúng ta cũng phải hướng tới cái việc mà đòi lại hoặc là giành lại cái tiền và tài sản do những kẻ tham nhũng lấy của nhà nước và nhân dân. Thì mục đích nó phải là như vậy và cái điều đó phải được nhấn mạnh. Thế nhưng mà tiếc rằng là do các cái thiết chế từ trước đến nay hiện của chúng ta chưa quan tâm một cách đúng mức thỏa đáng đến vấn đề này, cho nên là còn hết sức hạn chế.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết, có vị đại biểu tâm sự, mỗi lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ, phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng. Vì nếu còn cơ chế xin cho, thì mình xin ai cho, càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương, vì dạy gì mà vạch áo cho người xem lưng. Vậy là cuộc chiến chống tham nhũng có nguy cơ triệt tiêu trên diễn đàn Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng, trong chế độ độc đảng cai trị như ở Việt Nam, thì một khi bản thân thể chế chính trị đã tạo điều kiện sinh ra và khuyến khích tham nhũng, thì không bao giờ có thể chống tham nhũng được. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định.
Muốn chống tham nhũng thì phải có tự do ngôn luận, phải có cái sự kiềm chế quyền lực từ bên ngoài hoặc là giữa các bên ở bên trong. Ví dụ như là bên trong nội bộ của đảng mà kiềm chế một cách rất là kiên quyết chứ không phải là sợ vỡ cái bình ngôi. Và người đấy phải được chọn lựa theo tài năng và đức độ chứ không phải là theo vừa hồng vừa chuyên. Thì tất cả những cái điều kiện như thế đều không có ở trong cái chính quyền hiện nay ở Việt Nam. Thì làm sao mà gọi là chống tham nhũng được? Cho nên là như vậy là tất cả những cái hô hào gọi là chống tham nhũng ấy chỉ là để mị dân mà thôi.
Nói về giải pháp nhằm diệt trừ vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga thấy rằng ở một thể chế chính trị tương đối độc đoán như Singapore, ngay từ đầu họ đã đào tạo và lựa chọn một đội ngũ quan chức trình độ, tài năng, có trách nhiệm, liêm khiết và coi việc được phục vụ nhân dân là một vinh dự. Còn ở Việt Nam với thể chế như hiện nay thì vô phương, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói.
60 năm vừa qua không có được một cái sự lựa chọn người như thế. Và tất cả những người leo lên được đến đỉnh chót đều là những người gọi là tồi tệ, không phải là tinh hoa. Thì làm sao mà bây giờ có thể gọi là trừ phi tức là như là có một người thực sự là có tài năng và có uy quyền, nhưng mà cái khả năng đấy ở một cái nơi mà người ta bắt đầu xây dựng cái chính quyền thì có thể, nhưng ở một cái chính quyền mà nó đã tồn tại 60 năm nay và nó càng ngày nó càng gọi là thối nát ra thì tôi nghĩ rằng vô phương cứu chữa. Chính vì thế tôi nói là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tương lai ở cái đất nước này nữa.
Ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng tham nhũng là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tuy vậy, điều đó chỉ là sự biện hộ cho sự không trong sáng của chính quyền hiện tại trong một thể chế chính trị độc đoán và độc đảng lãnh đạo, không thể chống tham nhũng nếu không có các thiết chế cần thiết để tăng cường sự kiểm soát, sự công khai và minh bạch của một nhà nước pháp quyền.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng hôm nay, thưa quý vị, một trong các quan tòa xử oan cho ông Nguyễn Thanh Trấn về tội giết người đã bị khởi tố hôm 30 tháng 9 vừa qua. Chuyện hiếm thấy này đang gây chú ý trong dư luận với hy vọng nhiều con sâu khác trong ngành tư pháp sẽ phải trả giá. Sau đây, Nam Nguyên trình bày thông tin liên quan.
Án oan rất phổ biến ở Việt Nam. Một số vụ được minh oan nhưng có lẽ chưa khi nào một vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử oan lại bị quy trách nhiệm đến cùng bới lại một phán quyết sai lầm của 10 năm trước. Án oan gây chấn động gần đây là vụ ông Nguyễn Thanh Trấn bị kết tội giết người sau khi ngồi tù 10 năm đã được minh oan và trả tự do. Đây là trường hợp của nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Tuấn Chiêm, 65 tuổi, cư ngụ ở Gia Lâm, Hà Nội. Ở tuổi này, chắc hẳn ông Chiêm đã về hưu từ lâu và không thể ngờ là mình lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án oan Nguyễn Thanh Trấn. Ngày 27 tháng 7 năm 2004, ông Phạm Tuấn Chiêm, thẩm phán tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao, lúc đó chủ tọa phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Thanh Trấn, người bị tòa sơ thẩm kết tội giết người với bản án chung thân. Theo VN Express, ông Chiêm bị cáo buộc đã sử dụng các chứng cớ được thu thập trái quy định để y án tù chung thân đối với ông Nguyễn Thanh Trấn về hành vi giết người. Hồi tháng 5 năm 2014, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đã bắt tạm giam hai cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Trấn. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội nói với chúng tôi là bản thân ông chưa từng biết có việc có thẩm phán chủ tọa phiên tòa nào vì xử án oan sai mà sau này bị truy tố. Đáp câu hỏi là việc khởi tố thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm có bất thường hay không, luật sư Hà Huy Sơn đáp.
Theo tôi thì cái này cũng có trong cái quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam và trong cái Bộ luật Hình sự Việt Nam. Luật nó quy định thì cũng không có cái gì là bất thường, nhưng mà cái việc thực tế mà khởi tố một thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì nó cũng là cái chuyện hiếm ở Việt Nam đấy anh ạ.
Chuyện hiếm thấy về việc mở lại điều tra rồi khởi tố bị can đối với quan tòa thực hiện xử án một cách oan sai được nhà báo Phạm Thành ở Hà Nội, người từng nhiều năm phục vụ truyền thông nhà nước, nhận định theo cách riêng.
Đúng là chưa từng thấy thật. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một cái tay chủ tọa phiên tòa chỉ sai thì mang ra xử lại trong tình huống này, chủ Phạm Thành cho đấy lại là một nét tiến bộ. Ở trong một cái chế độ độc tài chọn trị này thì những kẻ nào làm sai trừng trị và sự trừng trị ấy mang lại niềm vui cho nhân dân thì cái đó nó cũng như là một cơ duyên thắp lên cái niềm tin của người dân và cũng là một cái cơ duyên cháy lên để báo hiệu cái tín hiệu sẽ thay đổi.
Đáp câu hỏi là chuyện hiếm thấy về việc khởi tố thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về việc mình làm sai trong công tác xử án có phải là một tín hiệu về cải cách tư pháp ở Việt Nam hay không? Luật sư Hà Huy Sơn nhận định.
Theo điều 4 của Hiến pháp Việt Nam thì là Đảng lãnh đạo tất cả các cái cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và thậm chí là lãnh đạo cả các cái tổ chức xã hội. Tôi cho rằng là khi mà Việt Nam chưa có cái nhà nước pháp quyền thực sự thì cũng chưa có cái gì là hy vọng có cái cải cách triệt để hay là có một cái công lý mà theo những cái yêu cầu của xã hội.
Xin nhắc lại, ông Nguyễn Thanh Trấn bị kết án chung thân về tội giết người, đã nhận tội vì bị ép cung và nhục hình, dù sau đó ông nhiều lần phản cung kêu oan. Đến cuối năm 2013, khi ở tù đã được 10 năm, ông Nguyễn Thanh Trấn được trả tự do. Sau khi thủ phạm vụ giết người ra đầu thú và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xem xét lại vụ án, hiện nay ông Trấn và gia đình đang đòi nhà nước bồi thường 10 tỷ đồng về những mất mát lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần mà ông và gia đình phải gánh chịu. Quốc hội Việt Nam hồi cuối tháng 9 đã thảo luận nhiều về dự án sửa đổi luật tổ chức Tòa án Nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng pháp luật chưa hoàn chỉnh khiến cho hoạt động tố tụng có nhiều bất cập. Nếu Việt Nam thực thi Hiến pháp 2013 một cách đầy đủ, trong đó có những quy định về quyền con người, quyền công dân, thì sẽ khó có nhục hình, bức cung dẫn tới oan sai. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử và quyền được im lặng nếu được đưa vào luật sẽ giảm được oan sai. Ông tiếp lời.
Làm sao các cơ quan tư pháp sẽ kiểm soát là các cái cơ quan mà tiến hành tố tụng đó. Để làm sao đó là chính cái oan sai này, tức là bằng cách thực hiện cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ đó thì luật sư phải được tham gia ngay từ đầu khi mà bắt người đó. Và nếu như có luật sư tham gia đó thì nó sẽ tạo điều kiện đó, là nói đây là một cái thách thức đối với những cái cơ quan trong quá trình tiến hành thủ tục họ phải chứng minh được là cái người đó có phạm tội hay không. Trong cái hoạt động thủ tục nó cũng phải bình đẳng và nó phải được công khai và minh bạch trong khi xét xử một người đó là có phải là tội phạm hay không. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hạn chế được cái án hẳn sai và nó đồng thời nó nâng cao cái trình độ năng lực của những cán bộ điều tra hiện nay.
Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi cả trăm bộ luật để thực thi hiến pháp năm 2013. Mặc dù Việt Nam theo chế độ một đảng toàn trị, nhưng trong năm nay, khi Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu phát biểu không dè dặt về thể chế kinh tế, về hiến pháp và quyền cơ bản của con người, nhiều ý kiến cho rằng sẽ có những cải cách nhất định. Thông tin về việc thực hiện công lý với những thẩm phán và cán bộ điều tra gây ra xử án oan sai là một tín hiệu khác thường. Hơn nữa, nó lại trùng hợp với việc báo chí lề phải được thông tin về việc Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ, thì quả là những điều rất lạ.
Và sau đây là thời gian cho diễn đàn bạn trẻ. Mời quý vị cùng Trần Như và các vị khách mời liên quan tìm hiểu về việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự năm 2013 được Quốc hội Việt Nam đang bàn thảo.
Kính thưa quý thính giả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hiện đang bàn thảo về việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự năm 2013. Trong đó có một số điểm đáng chú ý liên quan đến các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là câu chuyện ở hội trường Quốc hội tại Hà Nội. Còn hôm nay, chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của những bạn khách mời về đề tài này. Xin gửi lời chào đến bà bạn Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn. Trong phiên thảo luận về việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự, thì chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, đó là bà Trương Thị Mai, cho rằng là ở Hàn Quốc thì mọi thanh niên đến tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy thì theo các bạn thì cái tình hình Việt Nam hiện nay đó là trong cái thời chiến hay là thời bình? Và nó có giống như Hàn Quốc hay không? Kể cả những cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo và Hoàng Sa, cùng với một số đảo đá tại Trường Sa bị mất đang hiện hữu.
Tôi cho rằng Việt Nam có một số cái đặc thù nó hơi khác so với Hàn Quốc, bởi vì ở hai cái miền Nam Bắc Triều Tiên từ năm 1953 là họ mới chỉ đạt được một cái thỏa thuận ngừng bắn. Vì vậy trên danh nghĩa họ vẫn đang trong cái tình trạng chiến tranh. Ngoài ra cộng với cả cái sự đe dọa thường xuyên hiện hữu từ phía Bắc Triều Tiên, cho nên là phía Hàn Quốc phải duy trì một cái chính sách quốc phòng. Còn ở Việt Nam thì có thể nói là vẫn đang ở trong thời bình, nhưng cũng có một số cái điểm tương đồng với Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì có một cái số phần lãnh thổ đang bị Trung Quốc chiếm đoạt, cộng với cả một vài cái mối đe dọa căng thẳng gần đây, nên là chúng ta vẫn phải cần có một cái sự chuẩn bị về quân sự, mặc dù là không bắt buộc hay là rất vướng như Hàn Quốc, nhưng phải luôn sẵn sàng.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bạn Hiển. Thì đúng là Việt Nam đang trong thời bình vì không có tuyên bố chiến tranh với bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, bằng chứng quân sự của Trung Quốc thì cũng đang làm đe dọa với việc toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cho nên theo tôi thời điểm này thì việc đi nghĩa vụ quân sự là cần thiết, nhưng chúng ta phải đảm bảo được công bằng và cái quyền con người trong công việc này. Quan điểm của tôi là công bằng thì ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ của quốc gia dưới hình thức này hay hình thức khác, và đặc biệt là công bằng giữa người dân thường với đảng viên cộng sản. Và về thời hạn thì chúng ta phải tiến đến quân đội chuyên nghiệp. Còn về quyền con người thì chúng ta phải đảm bảo quyền tự do tư tưởng, không được bắt ép quân lính là phải theo cái thức hệ, cái học thuyết chính trị nào.
Theo tôi thì bà Trương Thị Mai so sánh nước ta với Hàn Quốc thì tôi nghĩ là nên, vì tình hình ở hai nước là hoàn toàn khác nhau. Theo tôi thì sẽ hay hơn nếu bà nói rằng bài học lịch sử, vì đất nước chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng đó là không lúc nào là không bị đe dọa, ngay cả lúc này. Bài học lịch sử cho thấy rằng là kẻ thù của chúng ta luôn luôn chờ sơ hở và tấn công. Và tôi luôn luôn đồng tình là đất nước chúng ta nên và bắt buộc phải có một lực lượng quân sự mạnh. Nhưng mà để so sánh với Hàn Quốc thì không thể.
Với những cái diễn biến căng thẳng trên Biển Đông và những cái bài học lịch sử đã qua đó, thì theo các bạn, để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, ngoài cái yếu tố phương tiện kỹ thuật thì Việt Nam cần tới một cái quân đội như thế nào, đòi hỏi với người lính về cái kỹ năng, kiến thức và cái tinh thần chiến đấu ra sao?
Vâng, thì về kỹ năng, kiến thức thì chúng ta cần phải tinh thông nghiệp vụ và sử dụng thành thạo khí tài quân sự. Thì để làm được cái này thì theo Trung Mỹ thì về dài hạn chúng ta vẫn phải tiến đến là quân đội chuyên nghiệp. Thứ hai nữa là cái tinh thần người lính chiến đấu, người lính rất là quan trọng. Thì người lính người ta chỉ chiến đấu khi mà họ tin là họ đang chiến đấu vì chính nghĩa, và họ có thể tin cậy vào người chỉ huy của mình để mà nghe theo cái mệnh lệnh chiến đấu. Theo tôi, ngoài việc không trung thành với bất kỳ một đảng chính trị nào, thì quân đội cần phải đặt nhiệm vụ bảo vệ người dân và tổ quốc lên hàng đầu, và cũng cần phải nhắc lại là chính phủ Việt Nam cần phải bãi bỏ cái lời thề mà trung thành với đảng cộng sản trong quân đội hiện nay, và quân đội chỉ trung thành với chính phủ do dân bầu ra qua bầu cử tự do công bằng. Chỉ khi như vậy thì người lính mới có thể mà tin tưởng người chỉ huy, lúc đó là chính phủ mà đại diện cho dân bầu ra thì mới có thể chiến đấu được. Bản thân tôi đã từng ở trong quân đội, tôi biết là tinh thần chiến đấu của người lính rất là thấp, thì không đảm bảo công bằng.
Thật ra tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Trung ở cái điểm là tôi nghĩ là lực lượng quân đội thì phải đặt cái mục tiêu là bảo vệ nhân dân, tổ quốc lên hàng đầu. Tôi cho rằng là không nên điều khiển nó theo một cái ý chí của một cái đảng phái cụ thể nào cả. Bởi vì tổ quốc và nhân dân thì luôn luôn là quan trọng. Và tôi hoàn toàn ủng hộ với quan điểm đó.
Theo tôi, trước hết Việt Nam cần phải có một đội quân chuyên nghiệp, chứ không như cái đội quân nghĩa vụ như ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta biết rằng lính của chúng ta bây giờ đi lính thì có 18 tháng thôi. Như thế đến khi có biến thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đảm bảo vì quân đội không được rèn luyện thường xuyên. Trước hết là chúng ta nên có một quân đội chuyên nghiệp. Họ đi lính trong cái thời gian dài, coi lính như là một nghề. Tiếp theo đó là về kỹ năng, kiến thức và tinh thần thì tất nhiên chúng ta phải đòi hỏi một cái đội quân có tri thức về sử dụng kỹ thuật chiến đấu, về chiến thuật cũng như là sử dụng các loại vũ khí. Chúng ta cũng cần một cái đội quân được đầu tư bài bản từ kỹ năng, kiến thức và cả về mặt vũ khí nữa. Còn cái vấn đề như anh Trung nói thì tôi hoàn toàn đồng ý và tôi không có ý kiến gì nữa.
Nếu như các bạn để ý thấy đó thì là quân đội Việt Nam thường có khẩu hiệu là chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Như các quan chức quốc phòng cho biết là cái thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong cái thời bình, theo như lời chia sẻ của bạn Trường Sơn lúc nãy đó, cho biết đó thì là nó còn quá ngắn để trang bị đầy đủ cái kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đến khi mà họ nắm vững hết đó, thì lại hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Do vậy là cái mục tiêu để có được một quân đội tinh nhuệ khó có thể thành hiện thực. Vậy thì theo các bạn, để có một quân đội tinh nhuệ, các bạn thử đứng ở trên cái cương vị làm người chính sách quốc phòng, thì các bạn sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân em, vì thực sự về kiến thức về quốc phòng của em không nhiều, để cần có một cái đội quân tinh nhuệ thì trước hết chúng ta phải có một cái đội quân được chọn lọc kỹ càng. Khâu tuyển quân phải chặt chẽ, chỉ tuyển những người thứ nhất là có trình độ, thứ hai là về mặt thể hình phải tốt. Tiếp theo đó là đội quân này phải ở trong quân đội một thời gian đủ, ít nhất phải lên đến cơ số 5 chứ không thể là 18 tháng như hiện nay, để cho họ được huấn luyện chiến đấu liên tục và có thể là tham gia các cuộc diễn tập với các quân đội nước ngoài nữa thì đủ để thành lập nên một đội quân tinh nhuệ. Chứ trong cái hoàn cảnh hiện nay đó là những cái thanh niên tốt nghiệp cấp 3 đi lính 18 tháng được huấn luyện sơ sài xong thì không thể nào, theo tôi thì sẽ rất khó để Việt Nam thành lập một đội quân tinh nhuệ với cái chất lượng lính hiện nay.
Tôi cho rằng cái nguyên nhân của cái bất cập hiện nay nó nằm ở chỗ là ở Việt Nam chúng ta đang thực hiện một cái chế độ nghĩa vụ quân sự nó mang cái tính chất nó đại trà, thời gian và nguồn lực nó rất là hạn chế. Cộng với cái trình độ của những cái người tham gia theo tôi đánh giá thì nó không cao, thì rất khó có thể đạt được những cái khẩu hiệu chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại được. Theo tôi thì nên áp dụng hai cái hình thức nó rõ rệt ra. Thứ nhất là hình thức tuyển quân. Hình thức tuyển quân là sẽ nhằm ở hướng tới lực lượng quân sự nó như là một nghề, một công việc. Và cái cơ chế này nó có thể nó phát huy được từ nhiều cái tính chủ động và sáng tạo và sử dụng được thêm các cái nguồn lực của xã hội nữa. Còn cái việc mà nghĩa vụ quân sự thì theo tôi thì nó vẫn là rất cần thiết. Tuy nhiên là thay vì cái thời gian 18 tháng như bây giờ thì có thể xem xét lại, theo tôi là thiên về giảm xuống để dành cái thời gian và nguồn lực để cho phát triển kinh tế.
Vâng, thì trong thời gian tôi trong quân đội thì tôi thấy là thứ nhất là sĩ quan quân đội lương thấp, mà binh lính đi nghĩa vụ thì không có lương, thì gọi là phụ cấp thôi, vài trăm ngàn một tháng. Mà thứ hai nữa là họ phải hy sinh rất là nhiều. Các sĩ quan là họ phải trực chiến, phải ở trong doanh trại liên tục 24/24 để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Cho nên là cái việc lãi ngộ không xứng đáng với tinh thần chiến đấu của quân đội rất là thấp. Theo tôi cần phải xây dựng quân đội chuyên nghiệp và phải trả lương xứng đáng cho người lính, thì khi đó họ mới có thể yên tâm công tác được. Nhất là khi mà Việt Nam chúng ta chỉ bảo vệ đất nước chứ chúng ta không có xâm lược đất nước nào, thì chúng ta không cần quân đông nhưng cần quân đội tinh nhuệ, rất là khí tài, trang bị vũ khí hiện đại và người lính phải được huấn luyện tốt.
Cảm ơn chia sẻ của ba bạn. Cũng trong cái phiên thảo luận về sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự thì có nhiều ý kiến cho rằng là nên hạn chế thu hẹp cái số trường hợp được tạm hoãn hoặc là miễn nghĩa vụ quân sự. Chẳng hạn như chỉ tạm hoãn cho học sinh phổ thông, sinh viên hệ chính quy đang theo học, còn các hệ học tại chức từ xa thì không được tạm hoãn. Từ các năm sau thì sẽ tuyển cán bộ công chức viên chức vào phục vụ trong quân đội nhằm tăng cái chất lượng hạ sĩ quan binh sĩ trong quân đội. Thì các bạn có nhận định như thế nào? Và theo các bạn thì Việt Nam cần nhân lực phát triển kinh tế hơn hay là cần nhân lực cho quân đội hơn?
Dạ vâng, thì tôi muốn nhấn mạnh một cái điểm quan trọng ở chỗ này, tức là dù chúng ta có học vị cao thế nào, nhưng một khi mà anh đã không muốn đi quân đội, không muốn coi quân đội là cái nghề nghiệp của mình, thì anh sẽ không có cái ý chí để mà học hỏi nắm bắt cái kiến thức của quân sự. Cho nên là cái quan điểm cần phải cho thêm cán bộ công chức, viên chức có tốt nghiệp đại học và cao đẳng trung cấp phục vụ quân đội để nâng cao chất lượng, thì theo tôi quan điểm đó là sai lầm. Bởi vì một khi anh đã không có ý chí, không nguyện vọng muốn phục vụ, thì anh sẽ không có bỏ cái thời gian tâm huyết của anh ra để tìm hiểu về kiến thức quân sự. Cho nên cái chất lượng như vậy không thể nào cao được. Đó là vẫn quay lại là chúng ta cần phải xây dựng quân đội chuyên nghiệp. Và thứ hai nữa là muốn có tiền để có trang bị vũ khí hiện đại thì chúng ta phải có phát triển kinh tế. Mà kinh tế liệm lụm bạc thì không có tiền đâu để mà mua sắm vũ khí hiện đại cả. Do đó thì quan điểm của tôi, Việt Nam rất là cần tập trung nhân lực, tài lực và phát triển kinh tế.
Vâng, tôi xin nhấn mạnh vào cái vế sau của câu hỏi trước, tức là Việt Nam cần phát triển nhân lực kinh tế hơn hay cần nhân lực cho quân đội hơn. Thì tôi nhấn mạnh là quốc gia nào thì cũng cần phải cân bằng giữa lực lượng quân đội phát triển kinh tế thôi. Tuy nhiên là trừ trường hợp trong cái bối cảnh chiến tranh ấy, thì mọi thứ là nó ưu tiên cho quân đội, nhưng mà còn trong các cái bối cảnh khác thì lực lượng kinh tế nó vẫn phải là cái cốt lõi. Vì vậy với cái đề xuất điều chỉnh đối tượng gọi đi nhiệm vụ quân sự như trên, theo tôi nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cái phát triển kinh tế. Bởi vì tôi cũng chia sẻ cái quan điểm của anh Trung, tức là cái đối tượng khi mà họ đã đi theo cái dạng nhiệm vụ miễn cưỡng thì cái việc đối tượng họ đang học tập hay là đã học tập xong có trình độ hay chưa thì nó cũng không cải thiện được nhiều về cái vấn đề về chất lượng, mà đồng thời nó lại tạo ra một cái ảnh hưởng xấu về kinh tế, tức là họ đã tốt nghiệp xong rồi đang đi làm, tự nhiên lại cắt ngang họ ra để thực hiện một cái nghĩa vụ đại trà mà có phần miễn cưỡng. Và điều này còn xảy ra một cái đáng quan ngại hơn, tức là cái việc mà phân luồng các đối tượng như thế nó sẽ là cái kẽ hở cho nhiều việc thiên vị và bất công để dành cho các cái mối quan hệ chạy trọt để không phải đi nhiệm vụ quân sự.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với hai ý kiến trên. Cho tôi câu hỏi này thì có hai vấn đề. Thứ nhất đó là hạn chế thu hẹp số trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Và đặc biệt là tôi có để ý một chi tiết, đó là các sinh viên học hệ tại chức và từ xa thì không được tạm hoãn. Theo tôi cái này hoàn toàn vô lý vì nó không công bằng. Đã ở trong một cái nền giáo dục thì ở bất cứ cấp bậc hay hệ nào đi chăng nữa thì người ta đều có quyền được học tập. Không thể cắt ngang việc học tập của người ta rồi gọi đi lính trong thời bình được. Nhưng chuyện thu hẹp trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự này thì tôi có để ý có một cái điều luật, đó là những người không phải đi nghĩa vụ quân sự như là con của liệt sĩ, của thương binh thì theo tôi là tôi không đồng ý. Vì chúng ta đang ở trong thời bình, bất kể cả thời chiến thì tất cả mọi người đều phải ra mặt trận chiến đấu. Còn trong thời bình thì đơn giản là chúng ta đến để huấn luyện, thì không thể có chuyện anh là con của liệt sĩ hay thương binh thì được ở nhà, còn tôi phải đi, như thế là không công bằng trong xã hội. Vấn đề tiếp theo đó là họ muốn tuyển những viên chức có cử nhân hay là thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học cao đẳng và phục vụ trong quân đội. Theo tôi như thế này là bất khả thi, vì môi trường ở trong quân đội cái mức đãi ngộ của nó không đủ hấp dẫn để khiến cho những người có trí thức thực sự vào cống hiến. Và như chúng ta thấy đó là quân đội nước ngoài thì mức đãi ngộ của họ rất lớn, cho nên là họ không cần phải đi vơ vét quân, họ chỉ cần đăng thông báo là người ta đến, người ta đăng ký thôi. Ngoài cái từ tổ quốc thiêng liêng ra thì đồng lương và cái mức đãi ngộ cũng rất quan trọng, vì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người ta. Theo tôi nếu không giải quyết được cái vấn đề đó thì chúng ta không thể nào mà đi lên được một cái quân đội tinh nhuệ, vì họ sẽ không thể nào tồn tại với cái mức lương như hiện nay.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của ba bạn Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn. Rất tiếc là thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta lại phải tạm ngưng buổi thảo luận ở nơi đây và hẹn lại các bạn vào tuần sau để chúng ta tiếp tục về cái đề tài này. Và chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và mong là được quý vị trở lại đón nghe vào chương trình tuần tới. Mến chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 15, 22 và 25 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một ngày mới an lành và may mắn.
Trong nắng kia cô em cười duyên trong nắng xin phép nhà em hôm nay có tiếng chim kêu con chim phương nam tránh rét nhà em hôm nay có đóa hoa tươi hoa thơm hương đêm hoa trời nhà em hôm nay có đóa hoa tươi, hoa thơm hương đêm hoang trời. Nắng cho em thướt tha, ôi vườn em ngập nắng, ôi lòng em ngập nắng.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.